Một linh mục bất đồng chính kiến nổi tiếng được Việt Nam phóng thích sớm, vài ngày trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong suốt gần 20 năm qua, linh mục Nguyễn Văn Lý bị cầm tù hoặc bị quản chế tại gia vì các hoạt động kiên định tranh đấu đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam. Thân nhân linh mục Lý cho VOA Việt ngữ biết, ông về tới Tòa Tổng giám mục Huế sáng nay ngày 20 tháng 5. Bà Nguyễn Thị Hiểu, chị linh mục Lý.
Dạ, tất nhiên là về Tòa Tổng giám mục là lúc 8 giờ kém 5 sáng nay này. Là có như thế là cha quản lý cha còn gọi vô đó, cho trong nhà biết. Thì là cha về đầu khoảng 8 giờ sáng là họ đưa vô là chắc hồi tối là họ đưa từ Hà Nội là họ đi bệnh tân đêm. Là sáng là thầu Huế. Đó thì là xuống một cái thì đức cha ông Huế, đức cha thầy là đưa con trai xuống rồi là cha khi xuống ra nhận toàn xã mang thật lệnh của đức cha xong rồi cái đây là vô làm thủ tục để mà nhận cha lý đó.
Trước cái ngày hôm nay đó thì gia đình có được biết bất kỳ thông tin nào liên quan tới cái việc trả tự do sớm này không ạ?
Không, không có biết. Có như cách đây đầu khoảng 3 hôm đó là trong nhà có ra thăm thì cha lý nói rằng là mùng 10 tháng 8 tới về. Về nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là nó cho về trước là tại vì Obama qua thành nên chắc là nó cho về trước đó.
Thế tình trạng sức khỏe của cha Lý lúc này khi được phóng thích như thế nào ạ?
Dạ, sức khỏe thì thấy bình thường, cũng có gì mà quan trọng, thì không có đèn đồ gì. Có quản thúc 5 năm, khi mà nó ra tòa mà nó kêu 8 năm là quản thúc 5 năm đó. Bây giờ hiện là cha Lý vẫn quản thúc.
Cái lý do mà họ thả sớm đó, họ có nói lý do vì sao không ạ?
Chẳng hiểu, mình chưa biết. Chắc có lẽ là nó ông ba má quá thì nó sợ để nó tạ được thôi chứ mình không biết. Thì bây giờ gia đình thì là nghe như vậy thì gia đình mừng thôi. Mình đâu biết gì.
Trên các trang mạng xã hội, người ta lan truyền hình ảnh từ Tòa Tổng giám mục Huế cho thấy linh mục Lý được mọi người chào đón sáng nay khi ông trở lại nơi từng cư trú trước khi bị bắt. Tháng 3 năm 2007, ông bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, trong một phiên xử không có luật sư. Linh mục Lý, nay đã 70 tuổi, bị Hà Nội kết án 4 lần với tổng cộng hơn 53 năm tù giam. Ông từng chịu tù khổ sai và bị biệt giam hơn 23 năm, bị quản thúc trên 15 năm trước bản án 8 năm tù tuyên hồi năm 2007 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền xem là cổ súy cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhưng bị nhà cầm quyền Hà Nội gọi là chống phá nhà nước. Linh mục Lý từng nhiều lần được các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới và các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, kêu gọi phóng thích, nhưng không được chính phủ Việt Nam hồi đáp. Hà Nội nói các hoạt động của nhà bất đồng chính kiến này vi phạm luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, dưới áp lực quốc tế, giữa tháng 3 năm 2010, Hà Nội đã tạm hoãn thi hành án cho linh mục Lý về địa phương chữa bệnh hơn một năm vì một khối u trong não. Linh mục Lý được nhiều người biết đến qua các bài viết kêu gọi cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đa đảng tại Việt Nam, qua các cuộc tuyệt thực trong trại giam, qua tinh thần tranh đấu kiên định và đặc biệt là qua bức ảnh ông bị bịt miệng trước tòa hồi năm 2007. Ông bị cáo buộc tiếp tay thành lập khối 8406 vào năm 2006, một trong những liên minh dân chủ đầu tiên tại Việt Nam. Linh mục Lý từng được đề cử nhận giải Nobel Hòa bình năm 2013 và giải nhân quyền Sakharov năm 2010 vì tinh thần bất khuất tranh đấu cho nhân quyền bất chấp sự đàn áp thường xuyên từ nhà chức trách. Một bài xã luận trên báo Wall Street Journal của Mỹ từng nhắc tới linh mục Nguyễn Văn Lý như một trong những người xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2007 hơn cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore dưới thời tổng thống Bill Clinton. Linh mục Lý được trả tự do giữa thời điểm vấn đề nhân quyền Việt Nam bị lưu ý như một trở ngại chính trong các quyết định tăng cường ban giao Việt-Mỹ về mọi mặt, nhất là kinh tế và quân sự, nhân chuyến công du của Tổng thống Obama tới Việt Nam vào đầu tuần sau. Hiện vẫn còn hàng trăm nhà hoạt động và các blogger bị cầm tù tại Việt Nam. Trong số này, có nhà bất đồng chính kiến đang thọ án 16 năm tù, Trần Huỳnh Duy Thức, người tuyên bố sẽ bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn từ ngày 24 tháng 5 tới đây để phản đối những vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ Hai, dự kiến sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ kinh tế và chiến lược ngày càng tăng giữa hai nước từng là cựu thù trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn một thập kỷ. Kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington được thiết lập năm 1995, đã có những bước đột phá lớn về kinh tế. Xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ hiện đã qua mặt các nước khác trong khối ASEAN, trong khi hàng Mỹ vào thị trường Việt Nam cũng đang tăng trưởng đáng kể. Việt Nam, một trong số 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, TPP, đang tăng tốc qua các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan, vốn không là một bên trong TPP. Giáo sư tương lai, một cựu cố vấn thủ tướng nhận xét, TPP là chìa khóa để giúp Việt Nam bắt đầu một chương mới, thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Nhưng thỏa thuận TPP đang đối mặt trước những rào cản pháp lý tại Washington. Trong số các quan ngại được nêu ra, những người không tán thành TPP phản đối việc thỏa thuận thương mại gây tranh cãi này có sự tham gia của một chế độ độc tài toàn trị. Việt Nam muốn một mối quan hệ thương mại phát triển và bao gồm cả lĩnh vực vũ khí, vốn là điều không tưởng trước kia. Ông Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với đài VOA rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam cũng là một biểu tượng rất quan trọng khi hai nước đã hình thành quan hệ đối tác toàn diện. Duy trì lệnh cấm vận đó cho thấy những hạn chế trong mối quan hệ song phương. Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm kéo dài 3 thập kỷ qua đối với quốc gia Cộng sản Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, cho phép chuyển giao trong tương lai các thiết bị liên quan tới an ninh hàng hải. Năm ngoái, chính phủ Mỹ đã cung cấp 18 triệu đô la cho một nhà thầu Mỹ xây dựng một cặp tàu tuần tra dài 22 mét bằng nhôm cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Đại sứ của Hà Nội tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, đầu tháng này phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam, nói rằng lệnh cấm vũ khí sát thương là một rào cản của quá khứ, nên được loại bỏ để phản ánh đầy đủ mối quan hệ bình thường và mức độ hiện tại của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông ủng hộ việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này với Việt Nam. Ông Lợi cho rằng việc Mỹ chia sẻ quan điểm chung về một số vấn đề an ninh và chiến lược khu vực, đặc biệt là cùng nhau cảnh giác trước các ý đồ của Bắc Kinh ở Biển Đông, và điều đó khiến Hà Nội và Washington có thể vượt qua nhiều trở ngại và khác biệt. Vấn đề được chú ý trong chuyến thăm của ông Obama chính là những tín hiệu về việc hai nước sẵn sàng siết chặt các mối quan hệ chiến lược gần gũi hơn tới mức nào. Công chúng Việt Nam ngày càng phẫn nộ trước việc Bắc Kinh bồi đắp các rạn san hô đang có tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, chính sách của Hà Nội là tránh bất kỳ liên minh nào, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình và cũng không dựa vào sự bảo vệ của nước khác. Tuy nhiên, có suy đoán rằng Mỹ sẽ phải được quyền dùng các phi đạo hoặc hải cảng của Việt Nam như ở Vịnh Cam Ranh chẳng hạn, để đổi lấy việc Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Một vấn đề gai góc khác trong mối quan hệ Việt-Mỹ đang đâm chồi là những chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ nhân quyền Việt Nam vẫn còn tồi tệ trong tất cả các lĩnh vực, theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch. Báo Washington Post trong một bài xã luận ngày 13 tháng 5 viết rằng dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí dường như hợp lý, nhưng Tổng thống Obama nên nhấn mạnh vào những cải thiện thật sự về nhân quyền trước khi xúc tiến. Ngày càng nhiều các blogger và các nhà hoạt động Việt Nam bày tỏ mong muốn dân chủ, tự do và minh bạch hơn, nhưng họ đối mặt với nguy cơ bị trả thù từ nhà chức trách Việt Nam với các hình thức từ đe dọa tới cầm tù. Ông Lợi nói, Mỹ và các tổ chức quốc tế phải thấy rằng nhân quyền tại Việt Nam gần đây đã được cải thiện đáng kể, điều này nên được cân nhắc một cách khách quan. Vẫn theo lời ông, dĩ nhiên một quốc gia đang phát triển thì vẫn phải đối mặt với những khó khăn trở ngại trong vấn đề đó. Một số người Việt Nam, chẳng hạn như giáo sư tương lai, kêu gọi Washington giờ đây nên gác sang một bên vấn đề gây tranh cãi này. Ông nói với đài VOA rằng nếu kinh tế được tăng cường, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bàn về những thay đổi xã hội và quyền con người. Tuy nhiên, phát triển kinh tế ở Việt Nam dường như lại làm gia tăng các vấn đề về môi trường, dẫn tới các cuộc xuống đường đông đảo chưa từng có của người dân Việt Nam trong tháng này. Tác nhân của các cuộc tuần hành bị đàn áp bởi lực lượng chống bạo động là 100 tấn cá chết ở Duyên Hải miền Trung. Người biểu tình quy lỗi các hóa chất độc hại từ một nhà máy thép của Đài Loan là nguyên nhân gây cá chết hàng loạt. Trong thông cáo ngày 13 tháng 5, Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền nói, chúng tôi quan ngại về mức độ ngày càng gia tăng bạo lực đối với người biểu tình bức xúc về vụ cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do hội họp phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền. Các cuộc biểu tình lan tới thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào các ngày Chủ nhật liên tiếp. Nhà chức trách Việt Nam có thể phải đối mặt với một cuộc biểu tình rầm rộ nữa vào Chủ nhật tuần này, trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.